Đọc lời Chúa do các anh chị em Thánh Linh chấm nét thực hiện. Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh 5B. Bài đọc 1. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 9 câu 26 tới 31. Trong những ngày ấy, khi tới Jerusalem, Sao-lô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ, nhưng mọi người đều sợ Ngài, không tin rằng Ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn Ngài đến gặp các tông đồ, và Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường Ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Damas Ngài dạng dĩ xưng danh Đức Giêsu thế nào. Và từ đó Ngài ra vào Jerusalem với các ông và dạng dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại và tranh luận với những người Hy Lạp, nên họ tìm cách giết Ngài. Các anh em biết việc đó nên đem Ngài xuống Caesarea rồi tiễn đưa Ngài về Tarse. Hội thánh được bình an trong miền Judea, Galilea và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội. Bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội. Tôi sẽ làm tròn những ý lời khấn hứa của tôi, trước ý mặt những người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bằng sẽ ăn và được no nê, nhưng kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa rằng: tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời. Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội. Sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khâm cùng bờ cõi địa cầu. Và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phục phục trước tiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong lòng đơn sẽ tuân thờ gì một Chúa. Bao kẻ nằm xuống bụi cho sẽ sắm mình trước thiên nhan, và linh hồn tôi sẽ sống cho chính Chúa. Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội. Nếu dễ tôi sẽ phụng vụ Ngài, sẽ tường thuần về Chúa cho thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biến đức công minh Chúa ý rằng điều đó Chúa đã làm. Lời Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội.
Chúa nhật thứ năm mùa phục sinh năm B. Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 3, từ câu 18 đến câu 24. Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và người thông biết mọi sự. Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin thì chúng ta cũng được người ban cho. Vì chúng ta giữ các giới răn của người và làm điều đẹp lòng người. Và đây là giới răn của người, là chúng ta phải tin vào thánh danh con của người, là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của người thì ở lại trong người, và người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa phán, các con hãy ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Alleluia, Alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 1 đến 8. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa, Chúa nhật tuần thứ năm phục sinh 5B. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy xin nhiều hoa trái. Gioan chương 15 câu 5. Suy niệm: con người ngày nay thường ưa chuộng những việc đem lại hiệu quả thấy được, và những ai làm được điều đó thì được coi là người thành công. Căn bệnh chạy theo thành tích chính là hậu quả của não trạng thực dụng này. Muốn gặt hái hoa trái mà chỉ tốn ít hoặc không tốn công sức phun trồng. Phải chăng Chúa Kitô cũng ủng hộ não trạng thực dụng khi kêu gọi người ta làm cành nho ở lại trong thân nho để xin nhiều hoa trái? Quả nhiên, Chúa muốn chúng ta xin nhiều hoa trái, nhưng ý Chúa khác hẳn với não trạng thành tích. Điểm thiết yếu không phải là xin hoa trái, mà là kết hiệp với Ngài, là nguồn mạch để tiếp nhận dòng nhựa sống thần linh. Quá trình kết trái là hiệu quả của việc kết hiệp, đòi hỏi phải đối mặt với rủi ro bất trắc, phải chấp nhận sự cắt tỉa khổ đau. Điều kiện duy nhất xuyên suốt quá trình là phải luôn gắn kết với Ngài như cành gắn liền với cây.
Mời bạn. Thành công trong cuộc đời ai chẳng muốn bạn nhỉ? Thế nhưng để đạt được thành công như Chúa mong muốn thì phải áp dụng kỹ thuật canh tác như Chúa dạy. Đó là phải gắn liền với thân nho là thập giá của Đức Kitô, rồi mới có thể đơm bông kết trái là hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa Kitô phục sinh. Sống lời Chúa. Ở lại trong Chúa Giêsu qua việc nghiền ngẫm một câu lời Chúa để làm nguồn động lực cho ngày sống.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu phục sinh là nguồn sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn ở lại trong tình yêu Chúa để xin hoa kết trái từ những hy sinh âm thầm, những nghĩa cử yêu mến mỗi ngày. Amen.